Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 7, góc truyện audio.com, đến lúc này thì cơ bản các diễn viên đã hiểu chân tướng đằng sau câu chuyện rồi. Nghe được cái gọi là ý chí của ác ma, nên Kỳ Nhất Chu đem cái xác kia chế tác thành tiêu bản ác ma. Phàm là những người từng tiếp xúc qua hắn, thì người đó sẽ bị nguyền rủa đó cũng giống như virus lan truyền tới những người có quan hệ chặt chẽ với những người đã từng tiếp xúc với hắn. Nguyền rủa sẽ lây lan với tốc độ chóng mặt, 4 ngày sau ác ma sẽ xuất hiện trước mặt tất cả những người bị nguyền rủa. Hiện tại các cậu đã hiểu chưa? Chu Trần Dục thở dài nói, nếu chúng ta không muốn chết thì phải tìm được Kỳ Nhất Chu. Nhưng hiện tại ngay cả em trai cậu ta cậu cũng không biết anh trai mình ở đâu thì làm sao chúng ta có thể xoay chuyển tình hình. Đây, anh trai tôi từng gọi cho tôi một cuộc điện thoại. Hầu Tước lấy ra điện thoại di động sau đó cho Chu Trần Dục xem danh sách cuộc gọi. Là vào tối hôm qua, những gì mà anh ấy nói với tôi giống hệt như những gì anh đã kể. Vậy sao? Trần Dục vui mừng hỏi. Cậu ta liên hệ với cậu à? 2 ngày nay bọn tôi gọi cho cậu ta nhưng cậu ta lại tắt máy, may là cuối cùng. Vì sao di động của Xuân Hoa lại nằm trên núi ở khu Tân Bắc mở rộng vậy? Lý Tín Lăng tỏ ra khó hiểu, hỏi, di động bị hỏng hoàn toàn, ngay cả thẻ nhớ cũng không tìm thấy. Cái này, Chu Trần Dục nói, đêm qua, bọn tôi muốn trở lên núi để tìm kiếm manh mối, nhưng rốt cuộc lại chẳng tiến triển được chút nào. Chúng tôi lúc ấy vừa nhìn chiếc gương trong tay vừa đi, nếu không làm vậy thì chúng tôi sẽ không được an toàn. Cô Dương bởi vì rất lo lắng cho anh và con gái nên. Cô ấy mới điện thoại cho 2 người. Cô ấy cảm thấy dù thế nào cũng phải tìm được Kỳ Nhất Chu mới có cách giải quyết chuyện này, nhưng khi đó tôi bỗng nhiên phát hiện cô ấy đã không còn đằng sau nữa. Tôi tìm kiếm cô ấy xung quanh, sau đó mới phát hiện nàng ngã xuống sườn dốc. Sao cơ, Lý Tín Lăng nói, vậy cô ấy, cũng may là chỉ bị xước da, nhưng di động của cô ấy bị hỏng trong lúc đó, sau khi tỉnh lại cô ấy nắm lấy tay tôi rồi nói Kỳ Nhất Chu lại xuất hiện trước mặt cô ấy. Lúc ấy cô ấy vô cùng hoảng sợ đến phát điên và luôn mồm hô là mình không muốn chết. Tôi cũng hiểu tâm trạng của cô ấy lúc đó vì chính tôi cũng không muốn chết. Nhưng bây giờ ngay cả một chút manh mối chúng tôi cũng không có. Chúng tôi căn bản chẳng biết được cái gọi là ác ma, là thứ gì, phải dùng cách nào để chống lại chúng. Mấy ngày nay chúng, tôi thậm chí còn đi tới giáo đường, trên người luôn mang theo giá chữ thập và cầu xin với Thượng Đế, nhưng có vẻ như làm vậy chẳng có chút tác dụng nào cả. Trong thế giới của gia tộc Nitemare, linh lực và lực lượng khô ma chân chính chủ yếu nằm trong tay của Tòa Thánh Vatican, cùng với mật giáo cổ xưa và gia tộc khô ma. Nhưng, Hầu Tước thuộc gia tộc Khô Ma, mà gia tộc Khô Ma với Tòa Thánh Vatican không có bất cứ quan hệ phụ thuộc nào cả. Đương nhiên, Diệp Thưởng không biết trong thế giới hiện thực có tồn tại Khô Ma Sư và Ma Pháp Sư hay không, nhưng trong phim kinh dị dòng ác ma chân chính sẽ không lùi bước chỉ vì một cây giá chữ thập con, phải biết rằng bộ phim này được quay trong thế giới địa ngục nơi mà lực lượng Khô Ma vốn thuộc về phe yếu thế, nhưng Adam do, Hầu Tước thủ vai Adam, là siêu cấp Khô Ma Sư hàng thật giá thật nên. Trong tay hắn nhất định có rất nhiều năng lực khắc chế ác ma. Có lẽ này đây cũng là nguyên nhân chính mà rạp chiếu phim lại để Hầu Tước thủ vai nhân vật nam chính. Trong phim kinh dị thì thứ thần bí nhất chính là ác ma, rất nhiều tôn giáo đều có miêu tả về ác ma, nhưng những miêu tả đó thường chẳng ăn khớp mấy với ác ma chân chính, cho tới bây giờ thì trong dòng phim kinh dị hệ ác ma thì ác ma. Cũng không có một hình tượng nào cụ thể cả. Phương Lãnh cũng có nói qua rằng trong thế giới của rạp chiếu phim, An Nguyệt Hình cũng giống như ác ma, khi không ai dám nói ra tên thật của y, bởi vì tên của ác ma vốn là điều cấm kỵ, nhưng cái tên Nitemare thì lại không có vấn đề gì, nguyên nhân là do sau quay xong bộ phim. Gia tộc Nitemare, thì An Nguyệt Hình đã chuyển hóa thành một dạng hình thức mới của ác ma. Cho nên ác ma ở thế, giới này đã biến thành An Nguyệt Hình. Do đó nếu tùy tiện nói ra tên của y thì người đó sẽ bị nguyền rủa, bởi vậy các diễn viên trong 20 tầng rạp chiếu phim đều dùng người kia để gọi y, ngay cả tên cũng không thể nói ra, hình dạng cụ thể của ác ma ra sao lại không thể nhìn rõ, chỉ mấy điều này thôi đã chứng tỏ ác ma thần bí đến thế nào, ác ma trong bộ phim kinh dị lần này sẽ thế nào. Căn cứ vào sự hiểu biết của Diệp Tưởng thì trong 2 phần của series, gia tộc Nitemare, cho dù là Hầu Tước hay là những thành viên khác của trận doanh Khô Ma đều chưa có ai đã thực sự thấy qua ác ma, ba pho tượng ác ma, không đầu đáng sợ nhất trong truyền thuyết cũng chỉ điêu khắc có mỗi thân hình của ác ma chứ không điêu khắc ra đầu của ác ma. Hay nói cách khác thì bản thể của ác ma vẫn còn là một điều bí ẩn. Thế, nhưng, tiêu bản ác ma thuộc về một thế giới trong phim kinh dị hoàn toàn mới cho nên chắc chắn nó sẽ rất khác với Nitemare. Hơn nữa bộ phim này chỉ là phim kinh dị khó nên nó vẫn thuộc trong phạm trù phim kinh dị có thể phá giải. Cho nên, chắc chắn sẽ không xuất hiện bản thể của ác ma, hoặc là loại ác ma, mà ngay cả hầu tước cũng không thể đối phó được. Thế nhưng, Diệp Tưởng thì hoàn toàn khác. Hắn chỉ là quỷ sai trong thời kỳ trưởng thành, tuy rằng vẫn có truyền thuyết quỷ sai có thể khắc chế ác ma, nhưng truyền thuyết này có chính xác hay không vẫn còn là vấn đề phải xem xét. Mà cho dù nó có là thật đi nữa thì trình độ trước mắt của Diệp Tưởng vẫn chưa đạt tới mức đó. Cho nên, trong bộ phim kinh dị, Diệp Tưởng rõ ràng chỉ là một con tốt thí. Nếu hắn muốn sống sót thì hắn nhất định phải chớp lấy cơ hội. Lột xác, nắm bắt cơ hội đó là phương pháp duy nhất giúp hắn sống sót. Nhưng, Diệp Tưởng không biết rằng hắn đã bỏ qua một chuyện mà sự sơ sót này có thể khiến hắn phải trả giá bằng cả tính mạng. Căn cứ vào nội dung của phần kế tiếp thì sau khi tìm hiểu được đầu đuôi mọi chuyện bởi vì Kỳ Nhất Chu sống chết chưa rõ. Trên thực tế chắc chắn y đã chết rồi, nên bọn họ cần phải điều tra mọi chuyện. Đầu tiên, họ phải tới hang đá kia để tìm cửa hang kia, hơn nữa bọn họ cần phải điều tra những tư liệu có liên quan đến ác ma, địa ngục dù dưới góc độ khoa học hay tôn giáo đi chăng nữa để nghĩ ra cách giải quyết bởi vì chắc chắn vào tối ngày kia sẽ xảy ra những chuyện vô cùng đáng sợ. Tới bây giờ những tình tiết trải đường hay những nội dung truyền tiếp thì bọn họ đều đã trải qua rồi. Hai ngày tiếp theo là 48 tiếng chạy đua với tử thần. Nếu trong đoạn thời gian này mà bọn họ không tìm ra cách giải quyết thì bọn họ nhất định sẽ được ác ma viếng thăm. Chuyện mà Diệp Tưởng bỏ sót đang là chuyện mà hầu tước trước mắt đang suy xét. Dù có thế nào cũng phải tra ra bằng được chân tướng. Đúng lúc này thì di động vang lên, chuông điện thoại của ai vậy? Diệp Tưởng thoáng kinh ngạc, dựa theo kịch bản thì lúc này không có cuộc điện thoại nào gọi đến cả, chắc chắn có điều không bình thường xảy ra rồi. Vậy người gọi điện thoại đến là ai? Không phải của em. Sơ Ly lấy di động ra xem, cũng không phải mình, Mạc Niệm Sinh cũng lấy ra điện thoại di động, là của tôi. Cuối cùng, Diệp Tưởng phát hiện chuông điện thoại của hắn reo lên. Nhưng không biết là ai gọi điện cho hắn, đây rõ ràng là một số điện thoại lạ. Diệp Tưởng bắt máy, phía bên kia đường dây truyền lại tiếng thở như hết hơi. Alo, có phải số máy của Chu Tử Vinh không? Phải, tôi là Chu Tử Vinh đây. Diệp Tưởng trả lời, giọng nói này khiến tin hắn như rung lên. Đây không phải là tiếng của người phụ nữ không giống người cũng chẳng phải quỷ kia sao? Cô ta gọi điện thoại đến để làm gì? Muốn góp vui sao? Rạp chiếu phim địa ngục tầng 19 sao lại có người vô tổ chức vô kỷ luật thế nhỉ? Xảy ra chuyện rồi, phải vất vả lắm tôi mới hỏi được số của cậu. Xem ra các cậu cũng kéo tôi xuống nước rồi. Sắc mặt của Diệp Tưởng trở nên nghiêm túc, hắn ý thức được đã có chuyện gì đó xảy ra rồi. Do đó hắn bật loa ngoài để mọi người cùng nghe, sau đó hỏi. Sao vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đám người, hầu tước đưa mắt nhìn Diệp Tưởng. Vừa rồi trong thư, viện tôi đã gặp chuyện vô cùng khó tin, không biết chuyện này có liên quan tới chuyện sáng nay của các cậu không? Sáng nay đám người, hầu tước kể về giấc mơ đêm qua của đám. Mời coi lại chương 9, Diệp Tưởng biến sắc hỏi, chuyện sáng nay à, sao lại như vậy? Diệp Tưởng lập tức ý thức được chỉ sợ Ân U Liên đã gặp phải chuyện gì đó. Tuy không biết là chuyện gì nhưng xem ra nàng vẫn còn sống. Rạp chiếu phim địa ngục tầng 19 quả là ngọa hổ tàng long. Là giọng của Ân U Liên sao? Sơ Ly ghé mặt tới gần sau đó hỏi với giọng dồn dập. Chuyện gì khó tin cơ? Cậu nói chi tiết hơn xem nào. Rõ ràng đây là tình tiết không có trong kịch bản. Từ tình tiết không bất ngờ này nếu sử dụng tư duy nghịch hướng thì có lẽ bọn họ sẽ phát hiện ra huyền cơ gì đó. Cho tới bây giờ thì tuy đất diễn của nhân vật Ân U Liên vô cùng ít nhưng rất có thể trong tình tiết tiếp theo, nàng sẽ phát huy tác dụng tương đối quan trọng. Tiếp đó, Ân U Liên bắt đầu kể lại những chuyện mà nàng gặp phải ở thư viện. Cuối cùng, tôi xem như may mắn, cửa tuy bị khóa chặt nhưng tôi phá vỡ được cửa sổ nên mới trốn thoát. Sơ Ly hỏi, sao cậu biết chuyện này có liên quan tới chúng tôi? Vậy cậu nói xem, trong lòng Sơ Ly oán thầm, người phụ nữ này đúng là thích gì nói đấy? Rõ ràng là một diễn viên mới, đã chẳng hiểu gì lại còn thích làm bậy, mấy lời này của cô ta nếu lỡ may gây ra âng thì sao? Rốt cuộc thì cô ta không biết mấy thưởng thức cần thiết này hay cô ta chẳng có chút tâm cơ nào? Sơ Ly lập tức quyết định nếu nàng có thể sống qua bộ phim kinh dị này mà người phụ nữ này không chết thì nàng nhất định phải để cô ta hiểu rõ cách sống sót trong phim kinh dị. Hầu tước luôn luôn yêu cầu các diễn viên phải tuân thủ kỷ luật một cách nghiêm minh. Một diễn viên mới nếu muốn làm gì thì làm thì chẳng phải làm loạn quy củ sao? Địa vị của Kim Cực Thọ ở trong rạp chiếu phim tương đối cao nên y mới có thể muốn làm gì thì làm. Một diễn viên mới như cô ta là cái thá gì? Nếu âm thù chẳng phải những phân cảnh đã quay sẽ bị sổ toẹt sao? lại phải đóng lại trường đoạn với lời kịch dài lê thê thế này cũng rất mệt. Nhưng hiện tại may mà ưng, Sơ Ly tiếp theo đây phải để cô ta bớt nói lung tung đi mới được. Dù có chuyện gì xảy ra thì cậu cứ ở lại trường đi, mai bọn mình sẽ trở về. Cậu phải cố giữ mình, nhưng đúng lúc này, Hầu Tước nói, cậu cứ kể lại toàn bộ những chuyện mà cậu đã gặp phải cho bọn mình nghe. Không được cắt xén bất cứ chuyện gì cả trước khi cậu trốn được đã xảy ra. Chuyện gì cậu nhất định phải nói hết không được bỏ sót, chỉ khi biết được tình hình cụ thể thì mình mới có thể nghĩ ra được cách giải quyết. Diệp Thường cũng nghĩ như vậy, không thể bỏ qua bất cứ tình tiết nào trong chuyện này. Cách chương.